Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Modeling Our World, The S3 Guide to Geo Database Concepts là sách chuyên khảo về hệ quản trị dữ liệu không gian của S3 do Michael Zeiler viết. Tác phẩm thuộc nhóm tài liệu về GIS, thiết kế cơ sở dữ liệu và mô hình hóa thông tin địa lý, không nhằm dạy thao tác phần mềm theo từng nút lệnh. Mục đích chính của sách là giải thích cách chuyển những sự vật, quan hệ và quy tắc của thế giới thực thành một Geo Database có cấu trúc rõ ràng. Từ đó, dữ liệu không chỉ được lưu trữ để vẽ bản đồ, mà còn có thể hỗ trợ biên tập, kiểm tra chất lượng, phân tích không gian và phối hợp công việc. Sách khảo sát các thành phần như lớp đối tượng, bảng, tập dữ liệu đối tượng và lớp quan hệ. Điểm trọng tâm là việc dùng thuộc tính, quy tắc và ràng buộc để bảo vệ tính nhất quán của dữ liệu. Vì vậy, đây là một cuốn hướng dẫn về tư duy thiết kế dữ liệu GIS đặc biệt phù hợp khi một dự án cần phát triển từ phạm vi nhỏ sang môi trường dùng chung trong tổ chức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình hóa thế giới thực thay vì chỉ số hóa bản đồ. Luận điểm nền tảng của sách là GIS không nên được hiểu như một tập tệp bản đồ rời rạc. Một Geo Database tốt phải là mô hình thông tin về thế giới thực. Trước khi tạo lớp điểm, đường hay vùng, người thiết kế cần xác định đối tượng nào thực sự cần quản lý, chúng có đặc điểm gì và chúng liên hệ với nhau ra sao. Ví dụ, một mạng lưới hạ tầng không chỉ là các đường trên bản đồ. Nó còn bao gồm tài sản, trạng thái vận hành, loại thiết bị và những phụ thuộc cần được phản ánh trong cấu trúc, dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp phân biệt giữa hình học, tức vị trí và hình dạng, với ý nghĩa nghiệp vụ của đối tượng. Sách đặt Geo Database trong khung mô hình đối tượng, nơi các thực thể có thuộc tính, hành vi và quan hệ. Điều đó khắc phục điểm yếu của cách lưu dữ liệu đơn giản, vốn thường chỉ ghi hình học kèm một bảng thuộc tính nghèo nàn. Giá trị thực tế của tư duy mô hình hóa là giảm việc đặt tên trường tùy tiện, giảm dữ liệu lặp và làm rõ mục đích của từng lớp. Khi nhu cầu phân tích hoặc biên tập thay đổi, một mô hình được xây từ khái niệm thực tế sẽ dễ mở rộng hơn một hệ dữ liệu chỉ được dựng để phục vụ một bản đồ trước mắt. Sách vì thế nhấn mạnh thiết kế trước rồi mới triển khai dữ liệu và công cụ. Thứ hai, các thành phần Geo Database tạo nên cấu trúc dữ liệu có tổ chức. Sách giải thích vai trò của các cấu phần cơ bản trong Geo Database gồm Feature Class, bảng, Feature Dataset và Relationship Class. Feature Class lưu các đối tượng không gian theo một kiểu hình học phù hợp như điểm, đường hoặc vùng. Bảng lưu dữ liệu không gian hoặc phi không gian đặc biệt hữu ích khi một tập thông tin không nên bị lặp lại cho mọi đối tượng trên bản đồ. Feature Dataset là cách nhóm các lớp có liên quan, thường cùng hệ quy chiếu, để chúng có thể cùng tham gia những cơ chế dữ liệu nâng cao. Việc phân biệt các thành phần này quan trọng hơn việc đơn thuần biết cách tạo chúng. Nó buộc người đọc cân nhắc dữ liệu nào là một thực thể độc lập, dữ liệu nào là thuộc tính và dữ liệu nào nên được tách thành bảng liên kết. Relationship Class thể hiện trực tiếp mối quan hệ giữa bảng và lớp đối tượng thay vì dựa vào các phép nối tạm thời trong từng bản đồ. Nhờ đó, mô hình có thể phản ánh các quan hệ một với một, một với nhiều hoặc nhiều với nhiều, theo nhu cầu quản lý. Cấu trúc này giúp người dùng truy xuất thông tin nhất quán và hiểu được ý nghĩa liên kết của dữ liệu. Trọng tâm của sách không phải là biến Geo Database thành một hệ thống phức tạp không cần thiết, mà là chọn đúng cấu phần cho mức độ phức tạp thực tế của bài toán. Thứ ba, tên miền. Kiểu con và quy tắc giúp giữ đúng giá trị thuộc tính, một đóng góp quan trọng của Geo Database được sách đặt ở vị trí trung tâm, là khả năng kiểm soát chất lượng thuộc tính ngay trong thiết kế dữ liệu. Nếu người biên tập được tự do nhập mọi giá trị vào một trường, dữ liệu sớm muộn cũng xuất hiện lỗi chính tả, cách ghi không thống nhất hoặc mã trạng thái không hợp lệ. Tên miền hay domain giải quyết vấn đề này bằng cách xác định những giá trị hoặc khoảng giá trị được phép. Chẳng hạn, một trường phân loại có thể chỉ nhận các mã đã được tổ chức quy định. Kiểu con hay subtype cho phép chia các đối tượng trong cùng một lớp thành, những nhóm có đặc điểm chung rồi áp dụng giá trị mặc định hoặc domain phù hợp cho từng nhóm. Cách làm này tránh phải tách quá nhiều lớp chỉ vì khác nhau ở một vài quy tắc thuộc tính. Sách cũng cho thấy tính toàn vẹn thuộc tính không chỉ là việc làm sạch dữ liệu sau khi nhập. Nó là một cơ chế phòng ngừa giúp quy trình biên tập hướng người dùng tới lựa chọn hợp lệ ngay từ đầu. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong dữ liệu dùng chung, nơi nhiều người cập nhật theo thời gian. Khi các quy tắc được lưu cùng Geo Database thay vì nằm trong ghi chú hay trí nhớ cá nhân, tiêu chuẩn dữ liệu sẽ bền vững hơn và việc kiểm tra sau này cũng rõ ràng hơn. Thứ tư, topology và quan hệ dữ liệu kiểm soát tính đúng đắn về không gian sách xem tính toàn vẹn không gian là yêu cầu riêng biệt, không thể bảo đảm chỉ bằng kiểm tra thuộc tính. Một đối tượng có thể mang mã hợp lệ nhưng vẫn sai về hình học, như các vùng hành chính bị chồng lấn, đường giao thông không nối nhau, hoặc một điểm bị đặt ngoài khu vực cho phép. Topology trong GeoDatabase cung cấp cách diễn đạt các quy tắc không gian như vậy, sau đó kiểm tra dữ liệu theo những quy tắc đã xác định. Điểm đáng chú ý là topology biến kỳ vọng nghiệp vụ thành điều kiện kỹ thuật có thể xác minh. Thay vì nói chung rằng dữ liệu cần sạch, tổ chức có thể xác định rõ lớp nào không được chồng lấn, lớp nào phải phủ kín hoặc loại đối tượng nào phải kết nối. Song song với topology, relationship class giữ vai trò bảo đảm tính đúng đắn của liên kết giữa các bản ghi. Một tài sản trên bản đồ có thể cần liên hệ với hồ sơ kiểm tra, đơn vị quản lý hay nhiều tài liệu liên quan. Khi quan hệ được thiết kế rõ, người dùng ít phải dựa vào mã khóa nhập thủ công và các phép nối tạm bợ. Tuy nhiên, sách ngầm cho thấy quy tắc chỉ có giá trị khi phản ánh đúng thực tế vận hành. Quá nhiều quy tắc hoặc quy tắc mơ hồ có thể làm biên tập khó khăn. Do đó, topology và quan hệ cần được lựa chọn từ nhu cầu kiểm soát rủi ro dữ liệu, chứ không phải chỉ vì phần mềm hỗ trợ chúng. Cuối cùng, thiết kế GeoDatabase phải phục vụ quy trình và khả năng mở rộng tổ chức. Modeling Our World không dừng ở cấp độ thiết kế một bộ dữ liệu cá nhân. Sách đặt GeoDatabase trong bối cảnh quy trình làm việc của tổ chức, nơi dữ liệu được tạo, cập nhật, kiểm tra, chia sẻ và sử dụng bởi các nhóm khác nhau. Một mô hình dữ liệu hữu ích phải hỗ trợ toàn bộ vòng đời đó. Chẳng hạn, cấu trúc cần giúp biên tập viên nhập liệu nhất quán, giúp người kiểm soát phát hiện lỗi và giúp nhà phân tích truy vấn được dữ liệu mà không phải diễn giải lại ý nghĩa từng trường. Đây là lý do sách liên hệ thiết kế dữ liệu với khả năng mở rộng, từ dự án nhỏ đến nhiều phòng ban. Khi phạm vi tăng lên, hậu quả của tên trường thiếu chuẩn, mã phân loại tùy ý và quan hệ không rõ sẽ tăng nhanh. Việc chuẩn hóa cấu trúc, quy tắc và trách nhiệm quản lý ngay từ đầu giúp giảm chi phí chuyển đổi về sau. Sách cũng giúp người đọc nhận ra rằng mở rộng không đồng nghĩa với sao chép nhiều lớp dữ liệu. Mở rộng đúng nghĩa là duy trì được các khái niệm và quy tắc chung khi số lượng người dùng, đối tượng và tác vụ tăng lên. Vì thế, GeoDatabase được trình bày như nền tảng kết nối dữ liệu với quản trị nghiệp vụ, thay vì chỉ là một định dạng lưu trữ riêng của ArcGIS. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với chuyên viên GIS, người thiết kế cơ sở dữ liệu, kỹ thuật viên dữ liệu không gian, quản lý GIS và quản trị viên cần hiểu logic phía sau một GeoDatabase. Người mới chỉ cần học thao tác cơ bản trong ArcGIS, có thể thấy nội dung khá khái niệm. Tuy vậy, với người phải xây dựng hoặc duy trì dữ liệu dùng lâu dài, chính nền tảng này giúp tránh các quyết định cấu trúc thiếu nhất quán. Lợi ích thực hành của sách nằm ở khả năng chuyển yêu cầu nghiệp vụ thành lớp, đối tượng, bảng, quan hệ, tên miền, kiểu con và quy tắc topology. Người đọc sẽ có cơ sở để hỏi đúng câu hỏi trước khi nhập dữ liệu, như dữ liệu nào cần được chuẩn hóa, lỗi nào cần ngăn chặn và quan hệ nào phải được quản lý trực tiếp. Về mặt tư duy, sách cũng mở rộng cách nhìn từ bản đồ sang mô hình thông tin, có hành vi và ràng buộc. Điểm làm tác phẩm nổi bật giữa các sách GIS là sự tập trung vào thiết kế GeoDatabase như một hệ thống dữ liệu có quy tắc, thay vì một chuỗi hướng dẫn thao tác phần mềm hoặc một sách phân tích không gian thuần túy. Nó liên kết kiến trúc dữ liệu, chất lượng dữ liệu và quy trình tổ chức trong cùng một khung. Dù được viết trong bối cảnh công nghệ S3, các nguyên tắc về mô hình hóa thực thể, bảo đảm toàn vẹn và thiết kế cho khả năng mở rộng vẫn hữu ích cho nhiều bài toán quản trị dữ liệu, địa lý. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Ziller, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!